Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có. Trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về nỗ lực chung của các tôn giáo nhằm kêu gọi trả tự do cho các con tin Nam Hàn bị Taliban bắt giữ tại Afghanistan. Sau đó là các tiết mục, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Italia. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gặp các linh mục tại nơi Ngài đang nghỉ hè. Thứ ba vừa qua ngày 24 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp riêng khoảng 400 linh mục và chúng sinh của hai giáo phận Belluno Fentre và Treviso tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giustina Tử Đạo ở Auronzo di Cadore, gần nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, và Đức Thánh Cha đã trả lời cho 10 câu hỏi do 10 linh mục đại diện trình lên Đức Thánh Cha, liên quan đến công cuộc đối thoại liên tôn, đến vấn đề những người ly dị rồi kết hôn lại, và đến công việc mục vụ cho giới trẻ. Trả lời cho câu hỏi của một linh mục cho biết rằng, sau thời gian hăng say chấp nhận công đồng Vaticano thứ hai, thì nay cha cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về công đồng này. Đức Benedicto thứ 16 đã tâm sự như sau. Tôi cũng đã sống thời gian công đồng với niềm hăng say to lớn, với niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ mới giữa giáo hội và thế giới. Nhưng rồi chúng tôi cũng đã cảm nghiệm rằng các sự việc đều có đầy những khó khăn. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thời gian tiếp sau tất cả mọi công đồng đều là thời gian có những khó khăn. Ngài giải thích thêm, thời gian sau công đồng Vaticano thứ hai có hai cuộc khủng hoảng lớn. Năm 1968 có cuộc khủng hoảng văn hóa của nền văn hóa Tây Phương, và năm 1989 có cuộc khủng hoảng với cuộc sụp đổ các chế độ cộng sản tại Đông Âu. Giáo hội đã phải chấp nhận sống trong khung cảnh bị ghi dấu bởi những rạn nứt văn hóa to lớn, và trong những hoàn cảnh mới xảy ra độc lập với công đồng Vaticano thứ hai. Trả lời cho câu hỏi về công cuộc đối thoại liên tôn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, giáo hội công giáo ngày xưa là một giáo hội thiểu số. Đức Thánh Cha trích lại lời khuyên của Thánh Tông đồ Phêrô nơi thơ thứ nhất Phêrô như sau. Anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai tra vấn anh em về lý do của niềm hy vọng trong anh em. Thánh Tông đồ Phêrô như thế đã mời gọi các tín hữu hãy huấn luyện đức tin của mình và sống gần gũi với những anh chị em không Kitô. Nhìn nhận rằng việc đối thoại về những mầu nhiệm đức tin là một công việc khó, nhưng Đức Thánh Cha xác nhận những giá trị to lớn của việc chia sẻ. Dựa trên những giá trị này, con người có thể gặp nhau và đối thoại với nhau. Trong tương lai, Đặng Thế Dũng sẽ trở lại chia sẻ với quý vị và các bạn về cuộc gặp gỡ này của Đức Thánh Cha với các linh mục và chúng sinh tại Belluno Fentre và Treviso. Tin Italia. Nguồn tin Zenit cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trả lời các nhà báo về câu hỏi liệu Ngài có viếng thăm Trung Quốc thể theo lời mời gọi của ông Lưu Bách Niên, Phó Chủ tịch Tổ chức Công giáo yêu nước hay không. Đức Thánh Cha đã trả lời nguyên văn như sau. Hiện tại, tôi không thể nói về vấn đề này được, còn có điều phức tạp. Đức Thánh Cha đưa ra lời tuyên bố trên đây, tại Auronzo, gần nơi nghỉ hè của Ngài, trên dãy núi Alp. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Lưu Bách Niên, Phó Chủ tịch Tổ chức Công giáo yêu nước của Trung Quốc, đã dành cho nhật báo La Repubblica, Cộng hòa, xuất bản tại Italia, một cuộc phỏng vấn, trong đó ông chính thức ca ngợi lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho giáo dân Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Đồng thời ông lên tiếng khẩn khoản mời Đức Thánh Cha viếng thăm Trung Quốc. Giới quan sát quốc tế cho rằng, lời mời của ông Phó Chủ tịch Công giáo yêu nước Trung Quốc chưa được coi là lời mời chính thức, vì theo nguyên tắc ngoại giao, Đức Thánh Cha chỉ viếng thăm một quốc gia nào khi có lời mời của vị lãnh đạo tối cao của quốc gia đó. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhận định đây là một bước tiến ngoại giao tích cực giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican. Tình Roma, Linh Mục Manlio Sodi, giáo sư phụng vụ tại Đại học Salesian ở Roma, kiêm giám đốc Nguyệt Sang phụng vụ, đã chia sẻ một vài nhận định của Ngài về tự sắc Summorum Pontificum Cura, về việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Trả lời cho câu hỏi, với tự sắc của Đức Thánh Cha, có điều gì thay đổi trong phụng vụ của giáo hội hay không? Cha đã cho biết như sau. Ba tài liệu, thứ nhất là tự sắc, thứ hai là thư của Đức Thánh Cha gửi cho các giám mục để giải thích tự sắc, và thứ ba là những thông tin không chính thức liên quan đến tự sắc. Đây không phải là chuyện thay thế sách lễ này bằng sách lễ kia, được coi như là đối chọi nhau, vì trong tất cả cuộc tranh luận này, phụng vụ được dùng như là yếu tố để chấp nhận hay không chấp nhận một đường hướng của công đồng. Có ba khía cạnh mà mọi tín hữu thuộc giáo hội Công giáo Roma phải chú ý. Thứ nhất là tiếng Latin. Tiếng Latin không gắn liền với sách lệ của Đức Giáo hoàng Pio thứ năm hay sách lệ của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Nhưng tiếng Latin là ngôn ngữ chính thức của phụng vụ Roma. Vì thế nên cả sách lệ của Đức Giáo hoàng Phaolô đệ lục, các ấn bản ban hành năm 1970 và năm 1975, và sách lệ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành năm 2002 đều bằng tiếng Latin hết. Tương quan giữa tiếng Latin và sách lễ không chỉ gắn liền với phụng vụ trước kia. Việc nhớ nhung tiếng Latin hay lòng mộ mến nhạc bình ca Latin tự nó không phải là lý do có giá trị để bỏ thánh lễ hậu công đồng. Thánh lễ sau thời công đồng có thể và thực ra được cử hành bằng cả tiếng Latin nữa, và với nhạc bình ca bằng tiếng Latin. Khía cạnh thứ hai liên quan đến sách bài đọc. Việc quay trở về với sách lễ thời công đồng Tridentino tự động khép kín trước những gì mà công đồng chung Vaticano thứ hai đòi hỏi, nghĩa là mở rộng bàn tiệc lời Chúa cho tín hữu một cách dồi dào hơn. Sách lễ Latin ấn bản năm 1962 không có được tất cả sự phong phú đó của sách bài đọc, và hậu quả là việc giảng dạy, tu đức, giáo lý và mục vụ nói chung cũng bị thiệt thòi. Khía cạnh thứ ba liên quan đến các yếu tố khác, như việc bỏ lời nguyện giáo dân, khước từ các bản văn tuyệt đẹp lấy lại từ truyền thống cổ xưa nhất, và nhất là quay trở về với lời nguyện thánh thể duy nhất gọi là Kinh nguyện thánh thể Roma, cổ kính, nhưng không như lời nguyện thánh thể thứ hai. Cả các lời nguyện thánh thể mới này nữa cũng là các kho tàng nho nhỏ mà những tín hữu chỉ thích cử hành thánh lễ theo tiếng Latin cũ trước thời công đồng sẽ bị thiếu mất. Các lo âu này xem ra có vẻ quá đáng, nhưng chúng là các lo sợ mà giới chuyên viên phụng vụ lưu tâm. Nghĩa là họ lo sợ khi thay đổi nghi thức sẽ xảy ra hiện tượng co cụm trên một quan niệm phụng vụ mà công đồng chung Vaticano thứ hai đã thiết định là phải vượt qua. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Joseph Trần Nhật Quân của Hồng Kông vừa lên tiếng cảnh báo đừng hiểu sai lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo dân tại Trung Quốc, để rồi có hành động sai lầm. Đức Hồng Y cũng đã trực tiếp phê bình lời tuyên bố của một nhà Trung Hoa học rất nổi tiếng người Bỉ là cha Jerome Hendrick. Cha đã tuyên bố rằng mục tiêu chính trong lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo dân Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua là khuyến khích sự hợp nhất giữa giáo hội chính thức được nhà nước thừa nhận và giáo hội thầm lặng trung thành với Tòa Thánh. Tuy nhiên, khi phát biểu như vậy, Linh Mục Hendrick đã thêm rằng lá thư của Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các giám mục thuộc giáo hội hầm trú hãy đồng tế thánh lễ với các giám mục nhà nước. Đây là điểm Đức Hồng Y Trần Nhật Quân lên tiếng phê bình Linh Mục Hendrick vì đã hiểu sai ý nghĩa thư của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nhấn mạnh, Đức Thánh Cha chỉ khuyến khích đồng tế thánh lễ với các giám mục của nhà nước có hiệp thông với Tòa Thánh, chứ không đồng tế với các giám mục không được Tòa Thánh công nhận. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cũng nói, những ai nghĩ Đức Thánh Cha muốn tất cả các giám mục Trung Quốc thuộc giáo hội thầm lặng nên ghi tên vào giáo hội nhà nước, tức là tổ chức công giáo yêu nước, thì đó là sự hiểu lầm nghiêm trọng. Ý của Đức Thánh Cha là trong trường hợp đặc biệt, là nếu vị giám mục tự cảm thấy gặp quá nhiều khó khăn, thì vị giám mục đó có thể xin gia nhập giáo hội nhà nước để có quy chế chính thức dễ dàng làm việc. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân cũng lên tiếng bác bỏ tin nói là Đức Thánh Cha đã hủy bỏ tất cả những biện pháp chế tài về giáo luật đối với những giám mục thuộc giáo hội nhà nước không được Đức Thánh Cha công nhận. Đức Hồng Y lưu ý là lá thư của Đức Thánh Cha có nhấn mạnh đến ước vọng hợp nhất giáo hội, nhưng cũng đã đề cập đến những hình phạt về giáo luật đối với những vụ phong chức giám mục bất hợp pháp. Đồng thời Tòa Thánh cũng không công nhận quyền hạn của Hội đồng Giám mục Trung Quốc, bao lâu Hội đồng Giám mục này chỉ bao gồm các giám mục thuộc giáo hội nhà nước mà không có sự hiện diện của các giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Tin Việt Nam. Các bác sĩ, giáo sư và sinh viên y khoa thuộc các hội từ thiện công giáo ở Hàn Quốc đã đến khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Việt Nam tại các giáo xứ ở thành phố Hồ Chí Minh. 9 giáo sư và 42 sinh viên y khoa của Đại học Công giáo Busan, cùng với một bác sĩ thuộc Bệnh viện Marignol và một bác sĩ thuộc Bệnh viện Thánh Mẫu ở Busan, đã viếng thăm các giáo xứ ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 đến 27 tháng 6. Và hôm ngày 24 tháng 6, họ đã khám tổng quát về răng, mắt cho 200 người tại giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn từ thiện này do Đại học Công giáo Busan thành lập như là một nhóm tình nguyện, chủ yếu làm việc ở hải ngoại, đặc biệt là tại Việt Nam. Thành viên trong đoàn là các tình nguyện viên thuộc các tôn giáo khác nhau. Ông Siung, 48 tuổi, đã phát biểu với hãng tin UK như sau. Chúng tôi muốn khám phá chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Việt Nam, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Ông còn cho biết thêm rằng, đoàn của ông thích viếng thăm Việt Nam, vì người Hàn Quốc và người Việt Nam có nhiều nét văn hóa giống nhau. Người Việt Nam rất thân thiện và tốt bụng. Họ cảm ơn chúng tôi bằng cách cúi đầu và cười vui vẻ. Ông Giuse Vũ Đức Ngừng, 54 tuổi, một cựu quân nhân bị cụt một chân, đã nói với hãng tin UK rằng, tôi rất biết ơn các bác sĩ Hàn Quốc đã khám chữa bệnh cho tôi. Ông Ngừng cho biết, ông bị bệnh tim nhưng không có đủ tiền để đến bệnh viện điều trị. Ông kiếm sống bằng nghề bán vé số và kiếm được 25.000 đồng một ngày, đủ để ông và người cô lớn tuổi của ông sống. Ông nhận thấy các nhân viên y tế Hàn Quốc rất thân thiện. Họ chẳng quen biết gì với tôi, nhưng họ cứ dỗ dai tôi như là người thân trong nhà vậy. Được biết, các thành viên trong đoàn lo chi phí chuyến đi tốn khoảng 80.000 Mỹ Kim, và hai bệnh viện Hàn Quốc tài trợ thuốc men, và 25 sinh viên Việt Nam của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh làm thông dịch cho đoàn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về nỗ lực chung của các tôn giáo nhằm kêu gọi trả tự do cho các con tin Nam Hàn bị Taliban bắt giữ tại Afghanistan. Các vị lãnh đạo của các giáo hội Công giáo, Tin lành và ngay cả Hồi giáo đang ráo riết vận động để 23 tín hữu Tin lành Nam Hàn bị Taliban bắt giữ tại Afghanistan chống được trả tự do. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu UKAN, Mục sư Kwang O-song, Tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội tại Nam Hàn, đã nói như sau. Các nhân viên thiện nguyện Tin lành đang phục vụ các bệnh nhân và trẻ em nghèo. Số phận của họ đang gặp nguy hiểm. Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm cách cứu thoát họ. Phong trào Hồi giáo cực đoan có tên là Taliban đã cai trị Afghanistan cho đến năm 2001. Sau khi bị Hoa Kỳ và đồng minh lật đổ, các phiến quân Taliban vẫn tiếp tục hoạt động mạnh tại đây bằng khủng bố và nhất là bắt cóc. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, một nhóm du khách Nam Hàn gồm 18 phụ nữ và 5 người đàn ông. Tất cả là tín hữu tin lành, đang trên đường từ thủ đô Kabul đến Kandahar, thì bị một nhóm Taliban bắt giữ làm con tin. Các phiến quân Taliban này đe dọa sẽ giết các con tin nếu chính phủ Afghanistan không chịu trao trả 18 tù binh Taliban. Ngoài ra, Taliban cũng đòi hỏi chính phủ Nam Hàn phải rút về nước 200 thiện nguyện viên, gồm bác sĩ và kỹ sư đang phục vụ người nghèo tại Afghanistan. 23 con tin Nam Hàn bị Taliban bắt giữ trên đây là những tín hữu tin lành thuộc cộng đồng giáo hội có tên là Saemul tại Seongnam, gần thủ đô Seoul. Phái đoàn đến thăm Afghanistan không ngoài mục đích giúp đỡ về y tế và giáo dục cho người nghèo tại đây. Họ đến Afghanistan ngày 13 tháng 7 vừa qua, và theo chương trình sẽ trở về nước vào ngày 23 tháng 7. Chuyến đi của những người này do Sáng hội World Aid, tức Cứu trợ Thế giới Nam Hàn, tổ chức. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, Mục sư Park Eun-cho, Chủ tịch của Sáng hội, đã loan báo tại Seoul rằng tổ chức của ông sẽ chấm dứt các hoạt động tại Afghanistan và sẽ rút ra khỏi đây tất cả mọi nhân viên. Ông nói, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì đã gây hoang mang cho người Nam Hàn, nhất là gia đình của 23 thiện nguyện viên bị Taliban bắt giữ trên đây. Báo chí tại Nam Hàn cho rằng các nhân viên này đã tỏ ra bất cẩn khi đến làm việc tại Afghanistan. Được biết, chính phủ Nam Hàn đã ban hành một đạo luật cấm không cho người dân đi đến những nơi sôi bỏng như thế. Nhưng tiếc rằng đạo luật này chỉ có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 7. Theo Mục sư Quang, Tổng thư ký của Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn, không nên nhìn vấn đề dưới khía cạnh tôn giáo, bởi vì những người Taliban đưa ra những đòi hỏi thuần chính trị. Ông nói rằng, đây không phải là lúc lên án thái độ thiếu khôn ngoan của các thiện nguyện viên bị bắt cóc, mà cần phải dồn mọi nỗ lực vào việc giải thoát họ. Về phía giáo hội công giáo, Linh mục Peter Payong-ho, thư ký điều hành của Hội đồng giáo mục Nam Hàn, thì lại nhấn mạnh đến sự khôn ngoan khi gửi người đến làm việc tại Afghanistan. Tuy nhiên, vị linh mục này cũng đồng ý rằng cần phải dồn mọi nỗ lực vào việc giải cứu họ. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Hội đồng vì Tôn giáo và Hòa bình Nam Hàn quy tụ đại diện các tôn giáo như Phật giáo, Công giáo, Khổng giáo, Tin lành và nhiều tôn giáo địa phương khác, đã cùng với những người Hồi giáo Nam Hàn đưa ra một tuyên ngôn chung để nhấn mạnh rằng, những người Nam Hàn bị bắt giữ chỉ là những thiện nguyện viên phục vụ tại nhà trẻ, bệnh viện, cũng như giúp đỡ những người Afghanistan nghèo mà thôi. Tuyên ngôn chung của các tôn giáo kêu gọi các lãnh đạo Taliban đừng hãm hại các tín hữu tin lành này, nhưng hãy đối xử với họ như những người anh em phục vụ người đồng loại mà thôi. Ngoài ra, hôm 21 tháng 7 vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Hàn cũng đã ra tuyên ngôn vừa kêu gọi các lãnh đạo Taliban hãy trả tự do cho các con tin, đồng thời cũng khuyên các giáo hội địa phương hãy lắng nghe lời khuyến cáo của chính phủ để ngưng gửi người đến làm việc tại Afghanistan. Theo Hiệp hội Truyền giáo Thế giới của Nam Hàn, tính đến năm 2006, các giáo hội tin lành Nam Hàn đã gửi khoảng 14.000 nhà truyền giáo đi làm việc tại nước ngoài, kể cả tại một số nước Hồi giáo, vốn ngăn cấm hoạt động truyền giáo trên lãnh thổ của họ. Vào tháng 8 vừa qua, một nhóm tin lành Nam Hàn đã tổ chức một hội nghị truyền giáo tại thủ đô Kabul, nhưng hội nghị đã được đình chỉ sau khi chính phủ Afghanistan đe dọa trục xuất khoảng 1.200 tham dự viên người Nam Hàn. Mặc dù những người này nói rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ có tính cách văn hóa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Mẹ Maria nghèo khó và bí tích thánh thể. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Trong giai đoạn đầu của cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth, trái tim mẹ Maria và Chúa Giêsu đã hòa hợp với nhau một cách trọn vẹn. Điều này cho phép chúng ta hiểu được bí quyết của sự nghèo khó của trái tim mẹ Maria. Thật thế, sự nghèo khó của trái tim Chúa Giêsu là một sự nghèo khó vô biên. Thánh Bernardo đã nói như sau: sự nghèo khó cần phải ở trong Chúa qua trung gian trái tim Chúa Giêsu, và chỉ trong trái tim Chúa Giêsu, sự nghèo khó mới đạt được mức độ thâm sâu nhất. Sự nghèo khó của trái tim Chúa Giêsu cắm rễ sâu trong chính con người của Ngài. Sự nghèo khó ấy tận căn đến nỗi chỉ có con Thiên Chúa mới cảm nghiệm được mà thôi. Và do sự kết hiệp giữa mẹ Maria và Chúa Giêsu, sự nghèo khó đó cũng được nối dài trong trái tim mẹ. Chúa Giêsu làm cho mẹ Ngài nên nghèo khó hơn. Toàn bộ sự giáo dục mà mẹ mang lại cho Chúa Giêsu, tất cả những cử chỉ từ mẫu của mẹ, sự hiện diện của mẹ bên cạnh Ngài, tất cả đều làm cho mẹ ngày càng trở nên nghèo khó hơn. Càng kết hiệp với Chúa, con người càng phải trở nên nghèo khó. Đây là ý tưởng mà con người thời đại khó hiểu được. Mỗi ngày chúng ta vẫn phải bận tâm để bắt mạch và đo lường xem thử chúng ta giàu thêm bao nhiêu. Chúng ta cân đo sự phát triển tâm lý của chúng ta. Chúng ta muốn biết chúng ta có thông minh hơn ngày hôm trước không? Nói cách khác, chúng ta lo lắng không biết mình có trở nên giàu có phong phú hơn không? Kỳ thật, điều đáng quan tâm hơn chính là xem thử chúng ta có trở nên nghèo khó hơn không, nghĩa là chúng ta có mỗi ngày một thêm gần gũi với trái tim Chúa Giêsu không. Mẹ Maria không bao giờ ngừng lớn lên trong sự nghèo khó. Trái tim Chúa Giêsu, trái tim không ngừng bừng cháy vì yêu thương, đã cảm nghiệm sự nghèo khó tuyệt đối. Trái tim ấy luôn hướng về Chúa Cha. Trái tim ấy luôn đẹp lòng Chúa Cha. Trái tim ấy là khí cụ thuần túy của tình yêu. Vì luôn kết hiệp với trái tim Chúa Giêsu, mẹ Maria cũng luôn đẹp lòng Chúa Cha. Trong giai đoạn thứ hai trong đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth, Ngài cũng luôn gần gũi với Thánh Giuse để học nghề. Và dĩ nhiên, trong gia đình lao động ấy, mẹ Maria hẳn đã tiếp tục sống cuộc sống phục vụ. Giờ đây, mẹ hoàn toàn tin tưởng ở những lời chỉ bảo của Chúa Giêsu. Mẹ hoàn toàn đón nhận giáo huấn của Ngài. Nếu mẹ có đóng góp điều gì trong gia đình ấy, thì điều đó chính là thái độ nhận lãnh của mẹ. Mẹ nhận lãnh bởi vì mẹ nghèo khó. Mẹ là một nữ tỳ. Và để là một nữ tỳ, mẹ phải giúp cho mọi sự được hoàn tất. Người nghèo không hoàn tất được điều gì, nhưng lao nhọc vất vả để mọi sự được hoàn tất. Là người nghèo, mẹ không có giờ cho riêng mẹ. Mẹ không có giờ để nghỉ ngơi. Mẹ cũng chẳng có giờ để mất, bởi vì mẹ luôn hoạt động. Không có giờ không có nghĩa là không có đời sống nội tâm. Trái lại là khác, mẹ dâng hiến tất cả mọi hoạt động của mẹ bằng tất cả tấm lòng yêu thương của mẹ. Đây có lẽ là cách thế cơ bản nhất để tận hiến. Mẹ chỉ là một đầy tớ. Với Chúa Giêsu, mẹ sống nhờ mầu nhiệm lời Chúa. Chúa Giêsu đưa mẹ đi sâu vào mầu nhiệm này. Mẹ hiểu rằng tất cả mọi lời Chúa phán, tất cả mọi lời của Cựu Ước đều dẫn đến với Chúa Giêsu. Mỗi một lời Chúa đều dẫn đến lời của Chúa Giêsu và cho chúng ta hiểu rằng trái tim của Chúa Giêsu là nơi cư ngụ ưu biệt của Chúa Thánh Thần. Ngôi đền thờ tuyệt mỹ mà Thánh Thần đã xây dựng chính là trái tim Chúa Giêsu. Trong những năm tháng khi Chúa Giêsu dạy dỗ mẹ Maria về lời Chúa, mẹ để cho những lời của Ngài biến đổi trái tim mẹ, để ngày càng trở nên gắn bó với trái tim của Ngài hơn. Mẹ là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, nhưng mẹ không làm môn đệ theo cung cách của các môn đệ khác. Mẹ là môn đệ trong chính trái tim mẹ, nghĩa là mẹ luôn sống hài hòa với những gì Chúa Giêsu nói với mẹ qua lời Chúa. Chúa Giêsu dùng lời Chúa để làm cho trái tim mẹ được kết thiệp với trái tim Ngài. Chính nhờ sự kết thiệp ấy giữa hai trái tim trong những năm tháng ẩn dật tại Nazareth mà mẹ Maria đã có thể kết thiệp với Ngài trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai. Mặc dù trong 3 năm ấy, mẹ hầu như tiếp tục cuộc sống ẩn dật. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã có thể nói: Mẹ ta và anh em ta là những người nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Chúa Giêsu đã không thể tuyên bố như thế nếu mẹ Maria không là một người nghèo khó. Sở dĩ Chúa Giêsu đã có thể nói như thế là bởi vì mẹ đã có thể từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài, hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài. Mẹ sống sự nghèo khó ấy cho đến khi Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Chúng ta cần phải chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể trong tương quan với mẹ Maria. Thông thường, chúng ta chú trọng đến sự hiện diện của các tông đồ xung quanh bàn tiệc thánh thể. Cùng với bí tích thánh thể, Chúa Giêsu cũng thiết lập chức linh mục. Chức linh mục đã xuất phát từ lời truyền phép đầu tiên của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sự hiện diện của các tông đồ không nên làm cho chúng ta quên mẹ Maria. Thật thế, Chúa Giêsu thiết lập thánh thể trước tiên là cho mẹ Ngài. Về phương diện bí tích, dĩ nhiên, Ngài thiết lập thánh thể trước tiên là cho Phêrô và các tông đồ. Nhưng một cách huyền nhiệm, bí tích này được thiết lập cho và vì mẹ Maria. Thánh Phêrô và các tông đồ đã có chỗ nhất trong bữa tiệc ly. Nhưng trước cả Phêrô và các tông đồ, mẹ Maria đã sống bí tích thánh thể một cách huyền nhiệm rồi. Mẹ cũng đã sống như thế đối với mầu nhiệm phục sinh. Mẹ luôn luôn hiện diện và kết hợp với Chúa Giêsu. Mẹ hiện diện bằng một sự hiện diện ẩn dấu. Thánh thể thiết yếu là mầu nhiệm tạ ơn. Chúc thư của Chúa Giêsu chính là lời tạ ơn Ngài dâng lên Chúa Cha và mẹ Ngài. Thánh thể chính là lời tạ ơn của Chúa Giêsu. Ngài tạ ơn với tất cả tình yêu của Ngài. Tạ ơn cũng đồng nghĩa với yêu thương. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta yêu thương chưa đủ, chúng ta không muốn tạ ơn. Cử chỉ cuối cùng của Chúa Giêsu, chúc thư của Ngài, chính là mầu nhiệm thánh thể. Đây là một hành động tạ ơn dâng lên Chúa Cha và cảm tạ mẹ Maria. Qua thánh thể, Chúa Giêsu tạ ơn mẹ vì sự phục vụ của mẹ. Đây là lý do tại sao bí tích thánh thể trước tiên là vì mẹ. Khi trao ban máu thịt của mình, mẹ chỉ là một người tôi tớ nghèo khó. Nhưng Chúa Giêsu đã đền bù cho mẹ gấp trăm. Ngài trao cho mẹ thịt máu thần linh của Ngài để làm của ăn. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Ngài Quốc tế Giới Trẻ này sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm tới 2008, theo chủ đề Chúng con sẽ nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần, đứng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8. Và sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm có 8 số như sau. Số thứ nhất nói về Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Thứ hai, lời hứa ban Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh. Thứ ba, lễ hiện xuống, điểm khởi hành cho sứ mạng của giáo hội. Số 4, Chúa Thánh Thần, linh hồn của giáo hội và nguyên lý hiệp thông. Số 5, Chúa Thánh Thần, vị Thầy nội tâm. Số 6, bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Số 7, sự cần thiết và khẩn trương của sứ mạng truyền giáo. Và số 8, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới trên thế giới. Đó là 8 số nói lên nội dung của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Sẽ được tổ chức vào năm 2008, tháng 7, tại Sydney, Úc Châu. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi số 1, số đầu tiên của sứ điệp, Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các bạn trẻ thân mến, với niềm vui mừng lớn, tôi luôn nhớ đến những giây phút khác nhau chúng ta đã trải qua chung với nhau tại Colonia, vào tháng 8 năm 2005. Vào lúc kết thúc cuộc biểu dương không thể quên được của đức tin và của lòng hăng say, một cuộc biểu dương vẫn còn khắc ghi trong trí và trong tim cha. Cha đã hẹn với chúng con cho lần gặp gỡ sắp đến sẽ diễn ra tại Sydney vào năm 2008. Đây sẽ là Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 và sẽ có chủ đề Chúng con sẽ có được sức mạnh Chúa Thánh Thần đứng ngự xuống trên chúng con, và chúng con sẽ làm chứng cho Thầy. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8. Hướng chỉ đạo cho công cuộc chuẩn bị thiêng liêng cho cuộc gặp nhau tại Sydney là Chúa Thánh Thần và sứ mạng truyền giáo. Nếu trong năm 2006, chúng ta đã dừng lại suy niệm về Chúa Thánh Thần như là Thánh Thần của sự thật, và trong năm 2007, chúng ta cố gắng khám phá Chúa Thánh Thần một cách sâu xa hơn như là Thánh Thần của tình yêu, để tiến bước đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Vừa suy nghĩ về Chúa Thánh Thần của sức mạnh và của lời chứng, là đứng ban cho chúng ta sự can đảm để sống tin mừng và lòng gan dạ để công bố tin mừng. Vì thế, điều căn bản cho mỗi người trong chúng con, những người trẻ, tại những cộng đoàn của chúng con và cùng với những nhà giáo dục chúng con. Điều quan trọng cho mỗi người chúng con là có thể suy nghĩ về đứng chủ động này trong lịch sử ơn cứu rỗi. Ngài là Chúa Thánh Thần hoặc Thánh Thần của Chúa Giêsu, để đạt đến những mục tiêu cao cả như sau. Nhìn nhận căn cước đích thực của Chúa Thánh Thần, nhất là bằng việc lắng nghe lời Chúa trong mặc khải Kinh Thánh. Có ý thức rõ ràng về sự hiện diện liên tục và tích cực của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội, nhất là bằng cách khám phá rằng Chúa Thánh Thần giới thiệu chính mình như là linh hồn, là hơi thở quan trọng của đời sống Kitô qua các bí tích khai tâm Kitô, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Và như thế, trở nên có khả năng làm cho trưởng thành một sự hiểu biết về Chúa Giêsu
mỗi ngày một sâu xa hơn và vui tươi hơn, vừa đồng thời thực hiện một áp dụng hữu hiệu của tin mừng vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Với sứ điệp này, cha sẵn sàng cống hiến cho chúng con một hướng suy niệm cần được đào sâu thêm trong suốt năm chuẩn bị này. Nhờ đó mà kiểm chứng phẩm chất đức tin chúng con vào Chúa Thánh Thần, để tìm gặp lại nó nếu đã bị mất, củng cố nó nếu đã bị yếu kém đi, cảm nếm nó như là một sự đồng hành của Chúa Cha và Chúa Con, Chúa Giêsu Kitô, nhờ qua tác động cần thiết của Chúa Thánh Thần. Chúng con đừng bao giờ quên rằng, giáo hội và cả chính nhân loại đang hiện diện quanh chúng con, chờ đợi chúng con trong tương lai, chờ đợi nhiều từ chúng con, những người trẻ, bởi vì chúng con lãnh nhận hồng ân cao cả của Thiên Chúa Cha là Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, đó là số 1, số đầu tiên của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rõ ràng, Ngài gửi sứ điệp này trước để giúp chuẩn bị trước khi cử hành Ngài Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 vào tháng 7 năm 2008 tại Sydney, Úc Châu. Và Đức Thánh Cha đã đề ra những mục tiêu rõ ràng, gồm có 4 mục tiêu sau đây. Thứ nhất, nhìn nhận căn cước đích thực của Chúa Thánh Thần, nhất là bằng việc lắng nghe lời Chúa trong mạc khải Kinh Thánh. Thứ hai là ý thức rõ ràng về sự hiện diện liên tục và tích cực của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội, nhất là bằng cách khám phá rằng Chúa Thánh Thần giới thiệu chính mình như là linh hồn, là hơi thở quan trọng của đời sống Kitô qua các bí tích khai tâm, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Và mục tiêu thứ ba là trở nên có khả năng làm cho trưởng thành một sự hiểu biết về Chúa Giêsu mỗi ngày một sâu xa hơn và vui tươi hơn. Và mục đích thứ tư là thực hiện một áp dụng hữu hiệu của tin mừng vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Như thế, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy đào sâu trong suốt năm chuẩn bị này để kiểm chứng phẩm chất đức tin của họ vào Chúa Thánh Thần, để tìm gặp lại đức tin này nếu đã bị mất, để củng cố đức tin này nếu đã bị yếu kém đi, và cảm nếm đức tin này như là một sự đồng hành của Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Giêsu Kitô, nhờ qua tác động cần thiết của Chúa Thánh Thần. Và Đức Thánh Cha nhắc cho các bạn trẻ nhớ rằng, giáo hội cũng như nhân loại đang chờ đợi nhiều từ những người trẻ, bởi vì những người trẻ đã lãnh nhận hồng ân cao cả của Thiên Chúa Cha là Chúa Thánh Thần. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp sứ điệp này của Đức Thánh Cha, các số 2 và 3. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Điều làm người ta ngạc nhiên hơn cả về Đức Giêsu kỳ thực cũng là thắc mắc tại sao công cuộc của Ngài có thể mãi tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Không những ký ức về Ngài không phôi pha qua bao thế kỷ, mà ngày nay trên thế giới vẫn còn một nhóm từng mấy trăm triệu người, không khác gì những người khác, ngoài việc gắn bó thật sự với Ngài. Để làm sáng tỏ sự kiện, làm thế nào mà công cuộc của Đức Giê-xu luôn tiếp diễn, ta thử trở lại ngọn nguồn. Hẳn nhiên là quay về chính Đức Giê-xu. Nhưng, và trong một nghĩa nào đó, phải nói là, trước hết, phải tìm hiểu việc gì xảy ra ngay sau khi Ngài đã khuất. Vì kỳ thực, Giê-xu là người, và Ngài đã chết thật. Vả lại, Ngài không bao giờ viết điều gì để lại cả. Nếu sau 20 thế kỷ có điều gì liên quan đến Ngài mà còn đến được với chúng ta, thì vì có một sự việc gì đó đã xảy ra sau khi Ngài mất. Nếu không thì chắc những gì liên quan đến Ngài hẳn chỉ giữ kín trong huyệt mộ mà thôi. Như vậy, điều gì thực sự đã xảy ra ngay sau Giê-xu? Đó là câu hỏi cần được đặt ra nếu muốn có một may mắn nào đó để đi xa hơn. Các môn đệ, Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Gioan chương 20, câu 30-31. Khởi đầu công việc, Đức Giê-xu tuyển môn đệ. Ngài đào tạo họ khi Ngài còn ở với họ, và đã trao cho họ phận vụ tiếp tục công việc của Ngài một ngày nào đó. Và thật sự là họ đã thực hiện công việc ấy sau khi Ngài ra đi. Nên chính nhờ họ và chỉ nhờ có họ mà từ đó về sau chúng ta mới đến được với Giê-xu. Bởi lẽ chỉ nhờ vào họ mà công cuộc của Đức Giê-xu mới được tồn tại. Nhưng phải xem bằng cách nào sự việc lại diễn tiến như thế. Các môn đệ sở dĩ theo Đức Giê-xu vì nghĩ rằng nghe lời Ngài dạy và xem việc Ngài làm, hẳn họ sẽ tìm được ý nghĩa toàn hảo cho cuộc đời của họ. Thưa Thầy, chúng tôi biết theo ai? Thầy có những lời hằng sống. Gioan chương 6 câu 68. Nhưng nay trước mắt họ, vị thầy vô song này đã bị xử tử, bị toàn Israel ruồng bỏ, hoàn toàn không phải là những gì họ mong đợi. Hơn nữa, họ là người Do Thái tốt lành, tin một Thiên Chúa và một Thiên Chúa duy nhất mà mắt người trần không thể nào thấy được, Đấng ngự nơi ánh sáng không hề với đến. Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 6 câu 16. Thế nhưng, khi chúng ta đọc lại những bản văn của Tân Ước do chính các tông đồ hoặc môn đệ trực tiếp của họ đã viết, thì họ lại minh xác với chúng ta rằng Giê-xu thực sự là Con Thiên Chúa. Như vậy, những người môn đệ đầu tiên đã phải thắng vượt ít nhất hai trở ngại hết sức cam go để có thể truyền đạt những gì họ loan báo cho chúng ta về Đức Giê-xu. Trước hết là thảm trạng nơi cái chết của Giê-xu. Một khi trước đây chính Ngài đã từng dấy lên niềm hy vọng nơi họ. Tiếp đó là việc họ không thể nào làm được khi nhìn nhận một Thiên Chúa ngoài Đức Gia-vê. Nhưng các bản văn cũng cho chúng ta hay là có hai điều giúp họ vượt thắng được các trở ngại đó. Một mặt là niềm thâm cảm họ tiếp nhận nơi Giê-xu trong thời gian sống với Ngài trước đây. Ngày ngày, Ngài đã dấy lên nơi tâm hồn họ sự ngạc nhiên và biết bao lần họ thắc mắc về Ngài. Khi thấy việc Ngài làm, họ tự hỏi, làm sao việc đó xảy ra được? Khi họ nghe Ngài nói, họ sững sờ, từ đâu mà Ngài biết điều ấy? Và cuối cùng, Ngài là ai vậy? Mặt khác, một thời gian ngắn sau khi Đức Giê-xu chết, họ đã xác tín là Ngài đã đi qua sự chết, đã được phục sinh. Giê-xu Nazareth, con người ấy, đã từng bị giao nộp. Thiên Chúa đã làm cho Ngài sống lại. Trong Công vụ Tông đồ chương 2, câu 22 đến 24. Chưa đến lúc chúng ta đặt vấn đề xem thử, chính chúng ta thật sự có tin vào sự sống lại của Đức Giê-xu hay không? Chúng ta sẽ trở lại vấn đề đó ở phần sau. Lúc này chúng ta cố gắng nắm bắt điểm quan trọng nhất đối với niềm tin của các môn đệ vào Đức Giê-xu. Chính vì họ đã tin vào sự sống lại của Đức Giê-xu, nên họ đã nói và đã viết về Ngài như họ đã làm. Và chính vì thế mà công cuộc của Đức Giê-xu đã tồn tại và đến với chúng ta. Phao-lô chẳng hạn diễn tả minh bạch thế này: nếu Đức Kitô không sống lại, đức tin của anh chị em vô ích. Nếu chỉ vì cuộc sống này thôi mà chúng ta đã đặt niềm hy vọng của chúng ta vào Đức Kitô, thì chúng ta là những kẻ khốn cùng hơn ai hết. 1 Cô-rinh-tô chương 15, câu 17 đến 19. Đến đây, có thể nào xác định xem các môn đệ ấy đã nói và viết gì về Giê-xu hay không? Về thắc mắc này, chúng ta phải quay về Tân Ước.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề 20 và 40, báo Lao động ấn bản điện tử trong số ra hôm thứ Ba vừa qua đã ghi nhận điều mà báo này gọi là cuộc cách mạng thật sự trong ngành giáo dục, do ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chủ xướng. Theo báo này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến được một bước rất dài trong hai cái không. Một là chống tiêu cực trong thi cử, hai là nói không với bệnh thành tích. Tuy nhiên, báo này viết rằng, ngoài 20 cũ ấy, còn có 20 mới cũng gắn liền với 20 cũ. Đó là nói không với vi phạm đạo đức của nhà giáo, và nói không với chuyện ngồi nhầm lớp. Nhưng liệu có thực hiện được 20 mới này không? Báo Lao động nêu lên một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đạo đức của người thầy. Nếu chỉ giới hạn như lâu nay về chuyện trực tiếp liên quan đến đạo đức sống thì vẫn chưa đủ. Chẳng hạn, một vị phó giáo sư bằng cấp thật nhưng không biết đặt câu chấm câu sai nghiêm trọng về kiến thức thì có bị quy về đạo đức không? Về nguyên tắc, anh không làm tròn vai trò của mình, có nghĩa là anh đã đánh cấp của ai đó học hàm, học vị. Một thí dụ khác, nếu người thầy suốt ngày đọc chép, dạy theo cách mà ai cũng làm được, thì có thể quy về đạo đức hay trình độ không?
Thứ hai, chuyện ngồi nhầm lớp không phải là lỗi của riêng học trò, mà là lỗi của tất cả những người thầy suốt bao nhiêu năm nay. Làm thế nào để giải quyết cho thỏa đáng? Để làm sao vấn đề không trở thành trên đe dưới búa? Sao cho không làm khổ những học sinh của chúng ta thêm nữa? Thứ ba, học sinh ngồi nhầm lớp sẽ bị điều trị tận tình đúng thuốc. Nhưng những tiến sĩ, phó giáo sư ngồi nhầm chỗ sẽ giải quyết như thế nào? Đã từng có vị thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nói rằng, có đến 1/3 tiến sĩ không có thực chất. Tựu trung, theo báo Lao động, đạo đức hay lương tâm chức nghiệp của người thầy mới là cốt lõi của vấn đề. Quý vị và các bạn thân mến, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, hay thượng bất chánh, hạ tất loạn. Những câu nói dân gian quen thuộc như thế nói lên cái trách nhiệm của nhà giáo dục. Giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, giáo dục còn là dẫn dắt cho người môn sinh nên người. Như vậy, đạo đức là phẩm chất không thể thiếu được nơi nhà giáo. Đạo đức đòi hỏi người thầy phải lương thiện, nghĩa là trước khi truyền thụ kiến thức, cần phải trau dồi kiến thức, bởi vì không ai cho điều mình không có. Đạo đức còn đòi hỏi người thầy cũng phải có tư cách của một người thầy, nghĩa là không chỉ truyền thụ kiến thức, mà còn chia sẻ cái vốn sống để giúp cho người môn sinh nên người. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, như Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn nhiều lần đưa ra nhận xét, càng lên lớp, càng có học hàm học vị, càng có chức quyền, con người càng thêm sự dối trá. Với đãi, nếu không có một cuộc cách mạng tận gốc rễ, nếu không chặt đứt ngọn nguồn của dối trá từ trên, thì dù có quyết tâm 2040, hay đưa ra 1001 cái không đi nữa, sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã đòi hỏi nơi các ông một thái độ dứt khoát tận căn. Các ông không được mang theo cho mình điều gì, các ông không được phép dính bén vào những bã bụi trần thế. Như vậy, tin mừng không chỉ được loan báo bằng những lời nói suông, mà thiết yếu phải được làm chứng và chia sẻ bằng cả cuộc sống. Ở thời đại nào, con người cũng cảm phục các chứng nhân. Lời rao giảng không chỉ được đón nhận vì tài hùng biện của nhà truyền giáo, cho bằng do chứng tá cuộc sống của họ. Lạy Chúa, giữa một xã hội đang dẫy chết vì dối trá nghi kỵ lẫn nhau, xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống để thắp lên ngọn lửa của tin tưởng, yêu thương và cậy trông.
Chúa đã thương chọn con, để giờ đây con hiến dâng cuộc đời. Tình Ngài đỡ nâng con, tình Ngài đuổi an con. Con bước đi trong tình cha, con sướng vui đi về nhà cha. Tất cả là hồng ân, để đời con có những ngày hôm nay. Con hân hoan bước lên, dù đời con đâu có công chi, bao nhiêu năm tháng qua, tình Ngài thương vẫn luôn tràn hòa. Còn bao nỗi gian nan, tình
ngài thường vẫn miên, ngài tan vẫn con ước trông lên trời, khấn xin một đời muôn hồng ân chúa ban.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC.